Bất diệt kiếm thể, chương 564, Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Lôi Minh, Trung, cốc truyện audio.com, nguồn truyện phun một ngày sau, Minh Nguyệt Đàm, Thanh U Đàm Thủy vẫn như cũ như lúc trước giống nhau, chỉ là theo Hoàng Linh Nhi thường xuyên đi lại, nơi này cũng dần bị đệ tử nội tông biết được. Lúc trước Hồ Tông trưởng lão Lục Thanh chính là ở bên trong Minh Nguyệt Đàm này luyện kiếm. Đây là một câu nói mà một đoạn thời gian gần đây, ở cung Chiêu Dương lưu truyền nhiều nhất. Tựa hồ địa phương trước kia quen thuộc về Lục Thanh, hiện giờ đều trở thành địa phương đông đệ tử tranh giành cướp lấy. Tuy nói Chiêu Dương cung cũng không có hạn chế địa phương tu luyện hàng ngày trên Chiêu Dương phong, nhưng mà trước đó địa phương Lục Thanh nán qua cũng là trở thành tồn tại như vậy. Đặc biệt là Minh Nguyệt Đàm, địa phương Thanh U hẻo lánh như vậy, cho dù Lục Thanh trước đó không có đến qua, cũng đủ hấp dẫn nhiều đệ tử. Bất quá bởi vì Hoàng Linh Nhi ở chỗ này, liên can nội tông đệ tử thậm chí bài danh trên đại bỉ nửa năm, để quyết định sử dụng. Hơn nữa tựa hồ không nghĩ phá hư di tích Lục Thanh tu luyện, mỗi nửa năm, đều chỉ cho phép 4 người ở chỗ này tu luyện. Mà gần đây, Hoàng Linh Nhi nhiều lần đến đây đem 4 người nguyên bản tu luyện ở đây đuổi ra ngoài. Lại đi vào Minh Nguyệt Đàm này, nhìn thác nước cao trăm trượng, bởi vì mấy đường thông đạo cách trở đúng là đem thác nước này thanh ngăn lại, không có truyền ra ngoài, nói cách khác cũng sẽ không tới bây giờ mới bị phát hiện, có lẽ trước kia cũng từng bị phát hiện ra, bất quá địa phương như vậy, có ai lại dễ dàng nói ra. Bên trong thủy đàm, từng đầu tuyết ngư màu trắng quẫy ruôi, ngẫu nhiên bắn lên mấy chùm bọt nước, trong đầu nhất thời, đúng là khiến Lục Thanh trầm mặc xuống. Bất chi bất giác, không sai biệt lắm đã trôi qua 10 năm. Thở dài một tiếng, Lục Thanh mở miệng nói. Bỗng nhiên Lục Thanh phát hiện nhiều năm qua như vậy, chính mình giống như còn không có một ngày nào chân chính trầm tĩnh lại sống một thời gian vô cầu vô thúc. Đúng vậy, nhiều năm như vậy trôi qua. Dư Cập Hóa khẽ cười một tiếng, đột nhiên mắt sáng ngời, vươn tay bẻ một cái nhánh cây chỉ hướng Lục Thanh. Đến đây, Lục đệ, chúng ta luận bàn một chút. Luận bàn một chút, Lục Thanh than nhẹ một tiếng, trong mắt đồng thời lộ ra ý cười, vươn tay bẻ một nhánh cây cũng không khách khí, cánh tay cấp tốc lay động tức khắc hóa thành 9 đường kiếm quang, bao phủ toàn thân Dư Cập Hóa. Vân Hoành Tây Lĩnh, Đoạn Thanh Vân trước mắt sáng ngời, một kiếm này của Lục Thanh, đúng là một trong Đằng Vân Cửu Kiếm, kiếm pháp nền tảng của Chiêu Dương Phong. Tới hay lắm, Dư Cập Hóa quát một tiếng, nhánh cây trong tay ngay lập tức ở trước ngực vẽ ra một vòng tròn kiếm mạc đem toàn bộ kiếm lộ của Lục Thanh khóa ở bên trong. Hai người đều không có vận dụng một tia kiếm nguyên nào, thậm chí Lục Thanh ngay cả một ít lực lượng thân thể cũng không có vận dụng, hai người chính là lấy Đằng Vân Cửu Kiếm, nền tảng không ngừng biến hóa. Kiếm thức ở trong tay hai người, đúng là biến hóa ra vô cùng huyền ảo, rốt ruột vẫn là Tử Thiên Lôi hơn một bậc. Mấy chiêu kiếm qua đi, liền ngay cả gió thổi xung quanh đều bị kéo theo, hướng tới Dư Cập Hóa đè ép. Nửa nén hương sau, ha ha, hiện giờ ta cũng không chỉ điểm được ngươi. Dư Cập Hóa khẽ cười một tiếng, nhánh cây trong tay hóa thành bột mịn. Vùng tay đem nhánh cây cắm trên mặt đất, Lục Thanh đạm cười nói. Thời gian như vậy ta rất tưởng niệm. Đúng vậy, hai người Đoạn Thanh Vân cùng Triệu Thiên Diệp tiến đến. Trong, cốc truyện audio.com, mắt vừa động, Đoạn Thanh Vân lập tức lộ ra nụ cười rào hoạt, kiếm chỉ huy động điểm ra, vô số kiếm khí hỏa hệ bắn nhanh ra, rơi vào bên trong thủy đàm. Oanh oanh oanh, ngay sau đó gần 50 con tuyết ngư lớn bằng bàn tay trồi lên mặt nước, đều không ngoại lệ, phần đuôi chúng toàn bộ bị xuyên thủng, với thân hình nhẹ nhàng, giờ phút này rốt cuộc không chìm nổi nữa. Đoạn Thanh Vân phất tay một cái, đem hơn 10 con tuyết ngư lấy ra khỏi thủy đàm, một đống lửa lập tức được đốt lên. Mấy người Lục Thanh liếc nhau, lúc này hiểu ý, Lục Thanh từ bên trong động hư không gian ở lòng bàn tay lấy ra mấy vò thanh dương liệt tử. Năm người lần lượt ngồi xuống nhìn Đoạn Thanh Vân dùng nhánh cây còn xanh nguyên xuyên qua tuyết ngư, sau đó ở ánh mắt có chút kinh ngạc của Tử Thiên Lôi, Đoạn Thanh Vân từ bên hông lấy ra 4-5 cái bình nhỏ, đối với 4 người Lục Thanh đắc ý cười. Ha ha, ta đã nói, tính tình tham ăn của ngươi như thế nào có khả năng từ bỏ. Dư Cập Hóa lúc này mắng. Thành thật khai ra, tiểu tử ngươi rốt cuộc bao nhiêu lần lén lút ăn một mình. Oan uổng quá a, ta nhưng mà tối hôm qua mới chuẩn bị. Đoạn Thanh Vân trách mắng một tiếng, lắc mình né tránh kiếm chỉ của Dư Cập Hóa đánh xuống. Bên cạnh 4 người Lục Thanh nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to. Không để ý tới Đoạn Thanh Vân ủy khuất, Dư Cập Hóa vươn tay lấy vỏ rượu đưa cho mấy người Lục Thanh, mà Đoạn Thanh Vân cũng không nhàn rỗi, lúc này mở ra vài cái chai hướng tuyết ngư giải lên. Đỏ tươi, vàng nhạt, xanh lá mạ, thậm chí là trắng như tuyết, từng loại bột phấn che phủ lên thân cá, một lát sau tuyết ngư dần dần nướng vàng ươm, một mùi hương nồng đậm phiêu tán. Tuy rằng đã vài năm không có ăn, nhưng mà không thể không nói Đoạn Thanh Vân ở vấn đề ăn uống rất có thủ đoạn. Có lẽ duyên cơ thật lại không có được ăn, cũng có thể là tay nghề Đoạn Thanh Vân tiến bộ, Lục Thanh cảm giác lúc này đây Tuyết Ngư, so với bên trong trí nhớ của hắn còn muốn tốt hơn một chút. Mỗi người một vò Thanh Dương Liệt Tửu, cầm lên một con Tuyết Ngư bắt đầu ăn, cũng mặc kệ mặt ngoài một tầng mỡ thơm mát nóng bỏng, cứ như thế cắn từng miếng một. Tầng bên ngoài vàng ươm xốp giòn vô cùng, hương thơm đặc biệt thấm nhuần vị giác khiến mấy người hận không thể đem đầu lưỡi cắn rớt. Một khắc này, Lục Thanh tựa hồ rốt cuộc không rõ phân phận chính mình, thậm chí là thực lực tu vi, hết thảy mọi thứ. Tâm thần yên tĩnh dị thường, một khắc này, Lục Thanh cảm thấy hồn thức chính mình đều giống như bị tê dại, không còn một tia chi giác. Mãi đến một lúc sau, gia chủ thời gian đã đến, phía sau vách đá Thúc Nguyên phụ trách đề phòng rốt cuộc đã mở miệng hô. Thời gian đã đến sao? Lục Thanh thì thào một câu, thời gian trôi qua thật mau, tiếng nói vừa dứt Lục Thanh liền đứng dậy. Từ trên người hắn lại nổi lên một cổ khí tức thâm trầm uy nghiêm nhàn nhạt ở trên người quanh quẩn không tiêu tan. Phút chốc Lục Thanh cùng Tử Thiên Lôi đồng thời ngẩng đầu. Mấy đạo kiếm ngâm vang lên, rất nhanh hạ xuống trước mặt sáu người Lục Thanh. Gặp qua sư thúc tổ, chư vị sư thúc, gặp qua Tử Dương tiền bối, các vị đại sư, Tử Thiên Lôi đồng dạng hành lễ nói. Thiên Lôi không cần khách khí, Tử Dương kiếm hoàng khoát tay áo nói. Đứng ở bên cạnh lão, đúng là năm người Lạc Thiên Phong, ngoài ra còn có một gã trung niên tóc đen tuấn lãng. Người này là một gã kiếm chủ, chỉ là bởi vì theo sau sáu người Tử Dương kiếm hoàng mà đến, cho nên nhìn tu vi. Góc truyện audio.com, có vẻ bé nhỏ, Minh Nhật sư phụ, Lục Thanh cũng là đối với người trung niên gật đầu nói. Lục trưởng lão khách khí, lệnh tôn khi còn sống có ân chỉ điểm với ta, người ta nhiều nhất là cùng thế hệ mà thôi, về sau trực tiếp gọi tên ta là được. Trong mắt người trung niên lộ ra vẻ ôn hòa nói, người này, đúng là một chú kiếm sư cấp thanh phàm khác của Tử Hà Tông hiện giờ. Minh Nhật, ta từ nơi Minh Phong chủ nghe được Lục Đại Sư hôm nay ở đây khai lô chú kiếm, vừa đúng lúc không có việc gì cho nên liền theo đến thỉnh giáo một phần. Minh Nhật nhìn bốn chuôi thần kiếm cắm ở ven bờ Minh Nguyệt Đàm, ngữ khí cảm khái nói. Trùy văn như vậy, xem ra bốn chuôi thần kiếm này là xuất từ tay Lục trưởng lão, Lục sư phụ dưới suối vàng có biết cũng có thể ngậm cười. Ngữ khí Minh Nhật rất cung kính, mấy người Lục Thanh cũng sinh ra hảo cảm với hắn. Đạt tới cảnh giới của Lục Thanh cùng Tử Thiên Lôi, tự nhiên có thể thông suốt lòng người, cho dù không thể hoàn toàn, nhưng dưới cảnh giới kiếm hồn, cũng hiếm có sai lầm. Hai người có thể cảm thấy Minh Nhật ý chí thẳng thắn vô tư cũng không có mang theo tâm tư gì khác. Minh sư phụ quá khen, trên mặt Lục Thanh cũng lộ ra nụ cười. Lục Thanh, ngươi là muốn đột phá cấp kim thiên, đột nhiên Tử Dương kiếm hoàng trầm giọng nói. Không sai, nhân duyên tế hội chiếm được mấy khối chú tài hảo hạng, có thể thử một lần. Lục Thanh gật gật đầu, hít sâu một hơi, Tử Dương kiếm hoàng mở miệng nói. Vốn tưởng rằng Tử Hà Tông ta là tông môn mới tiếp cận kim thiên, trong tông tại rất nhiều phương diện muốn đuổi kịp 48 đại tông ở kim thiên giới, cần mấy trăm năm tích lũy mới được. Không nghĩ tới, chú kiếm cũng là trước hết đuổi kịp. Tông môn cấp kim thiên tự nhiên chẳng những ở trên thực lực đạt tới cấp kim thiên, mà toàn bộ các mặt cũng không thể có chênh lệch quá lớn. Nếu không mà nói, liền cần ẩn giấu mấy trăm năm tích lũy, dù sao trụ cột không vững, cho dù nhất thời cường thịnh cũng không thể kéo dài. Giờ khắc này, năm người Lạc Thiên Phong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh cũng là có chút mê ly lên. Ở trên người Lục Thanh giống như có một tầng sương mù thật dày, làm người ta khó có thể nhìn thấu toàn cảnh, vốn tưởng rằng đã nhìn thấu, chờ thêm một đoạn thời gian xem lại phát hiện một tầng sương mù kia tựa hồ càng thêm dày đặc. Tuy rằng có chút khiếp sợ khi thấy tất cả kiếm hồn cảnh giới đại sư của Tử Hà Tông đều đến, nhưng mấy người Thúc Nguyên vẫn miễn cưỡng chấn định tâm thần, đem những thứ mà Lục Thanh phân phó. Thanh hỏa tim kim lô, hỏa ngọc trùy, hàn ngọc liềm, tử mộc than, khiêng đến ven bờ Minh Nguyệt Đàm. Đồng thời còn mang đến bốn chiếc thùng bằng bạch ngọc, bên trong có một cổ hàn khí thấu xương bốc lên, đúng là hàn tuyền tại trung tâm Bích Hàn Đàm. Bích Hàn Đàm chính là một chỗ kỳ lại tại Phiêu Miểu Phong. Nước bên trong đàm rét lạnh vô cùng, lại tràn ngập nguyên khí có thể tẩy cân luyện cốt, thậm chí có một ít công hiệu phạt tùy mỏng manh. Hàn tuyền trung tâm càng chứa đựng đại lượng hàn khí, thậm chí so với huyền băng càng thêm băng hàn, nguyên nhân chính là vì thế công hiệu có được cũng càng mạnh. Hiện giờ Minh Tịch Nguyệt có thể xuất ra 4 thùng, đã là số lượng tích lũy trong 2 năm. Quay đầu nhìn về phía Minh Tịch Nguyệt, thấy Minh Tịch Nguyệt hướng mình gật gật đầu, trong lòng Lục Thanh ngẩn ra, lập tức liền bình thường trở lại. Đã đồng tông, có một số việc đã là quá khứ, liền khiến nó. Góc truyện audio.com, trở thành quá khứ đi, cách chương.